Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin tối ngày 12 tháng 4 được thực hiện bởi AI. Công an xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam đã mời chủ nhóm trẻ tư thục và cũng là người bạo hành trẻ làm việc. Trước đó khoảng 18 giờ 30 phút ngày 11 tháng 4, ngay sau khi tiếp nhận tin báo của người dân liên quan video clip bạo hành trẻ em tại xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, Công an xã Quế Mỹ đã phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khám nghiệm hiện trường là phòng học của nhóm trẻ. Bên cạnh đó tạm giữ, niêm phong một thẻ nhớ camera, một thanh nhựa và các đồ vật liên quan. Đồng thời cử một tổ công tác phối hợp đưa cháu K đến bệnh viện để kiểm tra, xác định các tổn thương. Ngay trong đêm 11 tháng 4, Công an xã Quế Mỹ đã mời làm việc đối với bà L, 24 tuổi, chủ nhóm trẻ tư thục và cũng là người thực hiện hành vi bạo hành với các cháu như trong clip. Kết quả xác minh ban đầu xác định khoảng 11 giờ 55 phút ngày 11 tháng 4, tại nhóm trẻ con cưng thuộc xã Quế Mỹ do bà L làm chủ. Trong lúc trông trẻ đi ngủ, bà L đã có hành vi bạo hành cháu N, 2 tuổi và cháu K, 2 tuổi, buông lời đe dọa để các cháu ngừng khóc, đi ngủ. Sự việc trên đã được camera trong lớp học của nhóm trẻ ghi lại. Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, phụ huynh của cháu K đã đăng tải lên mạng xã hội Facebook và trình báo cơ quan công an. Tại cơ quan công an, bà L đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm. Vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp Công an xã Quế Mỹ tiếp tục điều tra xử lý. Ngày 12 tháng 4 trao đổi với Tuổi Trẻ liên quan việc nhiều người đi trên quốc lộ 13 bất ngờ bị dừng xe để trả lời khảo sát thực hiện dự án tuyến đường sắt đô thị, Metro. Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho biết đã thống nhất với các đơn vị liên quan tạm ngưng dừng xe để có biện pháp khảo sát phù hợp hơn. Trước đó vào sáng cùng ngày, nhiều người đi lại trên quốc lộ 13 đoạn trước siêu thị Aeon Bình Dương, thành phố Thuận An thì bị dừng xe để trả lời phiếu khảo sát liên quan dự án tuyến đường sắt đô thị, Metro. Đại diện Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương giải thích việc khảo sát trên nhằm thực hiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 tỉnh Bình Dương. Đơn vị tư vấn thực hiện nghiên cứu tiền khả thi là Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải, công ty cổ phần, kinh phí do một doanh nghiệp khác tài trợ. Để thực hiện khảo sát, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã có công văn đề nghị cảnh sát giao thông, các địa phương thành phố Thuận An, Thủ Dầu Một hỗ trợ. Ngoài việc lấy phiếu khảo sát, đơn vị tư vấn cũng sẽ thực hiện đếm lưu lượng xe tại nhiều điểm. Trước ý kiến cùng lúc dừng xe nhiều người tại một thời điểm có thể ảnh hưởng tới lưu thông, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho biết đã thống nhất với Cảnh sát Giao thông tỉnh Bình Dương và đơn vị tư vấn tạm ngưng dừng xe người đi trên quốc lộ 13. Sở Xây dựng yêu cầu đơn vị tư vấn khi lấy phiếu khảo sát điều chỉnh cách làm phù hợp, giảm ảnh hưởng tới người đi đường. Việc khảo sát sẽ được chia ra thực hiện trong vòng một tuần với số lượng khoảng 400 phiếu. Sáng 12 tháng 4, Công an xã Đơ Dây Bơ Hang, huyện Cư Cun, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa bắt được nghi phạm dùng bình xịt hơi cay chống trả công an khi bị vây bắt vì trộm chó trên địa bàn. Người bị bắt giữ là Nguyễn Ngọc Dũng, 35 tuổi. Đi trộm chó với Dũng còn có đồng phạm tên Tuấn chưa rõ nhân thân lai lịch, hiện đã bỏ trốn. Theo điều tra ban đầu khoảng 23 giờ 40 phút tối 10 tháng 4, lực lượng công an xã Đơ Dây Bơ Hang phát hiện Dũng lái xe máy chở theo Tuấn và một bao tải màu xanh nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên Dũng không chấp hành mà còn dùng bình xịt hơi cay, xịt vào lực lượng thi hành nhiệm vụ. Lúc này, tổ công tác đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ được Dũng. Tuấn cũng chống trả rồi chạy thoát vào vườn cà phê gần đó. Kiểm tra trong bao tải, công an phát hiện một con chó còn sống, nặng khoảng 10kg, bị quấn băng keo quanh miệng. Ngoài ra công an còn thu giữ hai bình xịt hơi cay, một cây kích điện có gắn thòng lọng, một ná cao su, hai chai nhựa đựng bột ớt khô cùng nhiều tang vật liên quan. Chiếc xe máy do Dũng lái được gắn hai biển số chồng lên nhau. Hiện công an xã Đơ Dây Bơ Hang đang truy tìm Tuấn để xử lý theo quy định của pháp luật. Sau khi Phạm Quang Linh, tức Quang Linh Vlogs, và Nguyễn Thị Thái Hằng, tức Hằng Du Mục, bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến vụ livestream quảng bá sản phẩm kẹo rau củ Kê Gia của công ty cổ phần tập đoàn Chị Em Giọt, gọi tắt là CR Group. Vụ án vẫn đang trong quá trình mở rộng điều tra, tuy nhiên những ngày qua dư luận lại xôn xao với nhiều thông tin về sản phẩm yến xào Loyness. Đây là sản phẩm Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục đã quảng cáo rầm rộ trên TikTok. Trên hộp của sản phẩm này ghi rõ đơn vị phân phối và đóng gói công ty cổ phần tập đoàn Chị Em Giọt, địa chỉ 144-146-148 đường số 11 khu phố 5 phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. CR Group được Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs và cùng một số người khác thành lập. Ngày 12 tháng 4, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Quang Duy, giám đốc công ty cổ phần DT Food, xác nhận công ty của ông là đơn vị sản xuất sản phẩm yến xào Loyness. Tuy nhiên, ông Duy khẳng định công ty của ông không bán trực tiếp cho CER Group, mà bán sản phẩm yến xào này cho công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Loynest. Sau đó, phía công ty này lại bán sản phẩm nêu trên cho CER Group. Theo ông Duy, sản phẩm yến xào nêu trên được sản xuất theo công thức do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Loynest đưa ra. Việc sản xuất sản phẩm yến xào được thực hiện tại nhà máy công ty ở khu công nghiệp Đắc Lộc. Tất cả tiêu chuẩn sản xuất sản phẩm yến xào Loynest đều đúng quy định, nguyên liệu đầu vào đều chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Trước đó, trong một phiên livestream để bán hàng trên TikTok, Hằng Du Mục cầm hũ yến Loynest dung tích 70ml và cho biết ở trong chứa tới 30g yến tươi và bị cộng đồng mạng phản ứng là thông tin sai. Sau đó, Hằng Du Mục lên tiếng xin lỗi và giải thích là do nhầm lẫn thông tin. Ngày 12 tháng 4, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã triệu tập và làm việc với 24 thanh thiếu niên từ 14 đến 21 tuổi cùng ngụ thị xã Cai Lậy và huyện Cai Lậy để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo điều tra ban đầu, chiều 6 tháng 4, T 15 tuổi, chạy xe máy chở bạn gái trên địa bàn thị xã Cai Lậy thì phát sinh mâu thuẫn với 3 thanh niên khác đi trên 2 xe máy. Hai bên lời qua tiếng lại và thách thức nhau, sau đó T chạy xe máy đến một quán giải khát trên địa bàn phường 4 thị xã Cai Lậy gặp nhóm bạn. Sau đó T rủ cả nhóm đánh 3 thanh niên trên. Thấy vậy, 3 thanh niên bỏ chạy và gọi điện thoại cho một nhóm khoảng 20 người đi trên nhiều xe máy, đến trước quán giải khát để đánh lại nhóm của T. Cả hai bên hẹn đánh nhau tại ngã tư tuyến tránh thị xã Cai Lậy thuộc xã Long Khánh. Nhóm của T cũng rủ thêm khoảng 30 người chạy xe máy mang theo nhiều hung khí để đánh nhau. Cùng lúc này, tổ công tác của công an xã Long Khánh đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, phát hiện truy đuổi nên cả nhóm bỏ chạy. Công an xã Long Khánh báo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Tiền Giang và công an các xã phường ở thị xã Cai Lậy truy tìm những người trên. Công an đã triệu tập làm việc 24 người có liên quan đến vụ việc, thu giữ 9 dao tự chế và tạm giữ 10 xe máy. Hiện công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra vụ việc. Ngày 12 tháng 4, ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, Bộ Xây dựng, cho biết cầu Rạch Miễu 2 sẽ chính thức hợp long vào ngày 19 tháng 4, sớm trước khoảng 4 tháng so với kế hoạch ban đầu. Sau khi hợp long nhịp chính, cầu Rạch Miễu 2 sẽ đưa vào khai thác trong tháng 8 năm 2025. Ông Thi cho biết thêm đến nay toàn dự án hoàn thành 85% khối lượng công việc, vượt tiến độ chung hơn 5% so với kế hoạch. Đặc biệt, phần cầu chính cầu Rạch Miễu 2 đang vượt tiến độ hơn 15%. Hiện đã lắp đặt bó cáp dây văng thứ 112/112, hoàn thành 13/14 khối đúc mặt cầu chính. Cầu Rạch Miễu 2 kết nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre là một trong những công trình giao thông trọng điểm của quốc gia. Không chỉ góp phần đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao trên tuyến quốc lộ 60, giảm tải cho cầu Rạch Miễu hiện hữu, mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của các tỉnh thành trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung. Cầu Rạch Miễu 2 cách cầu hiện hữu khoảng 4 km về phía thượng lưu sông Tiền. Các nhịp chính cầu dài hơn 1,9 km được thiết kế dây văng, phần trụ tháp cao 113m, cầu có 4 làn xe với bề rộng 21,5m, vận tốc thiết kế 80 km/h. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 6.800 tỷ đồng. Ngày 12 tháng 4, đại diện Sở Giao thông Công Chánh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều giải pháp để người dân chú ý nhường đường cho xe rẽ phải, trong đó có việc lắp 500 bảng nhắc nhường đường này. Việc này nhằm nhắc nhở người dân chủ động nhường đường cho xe máy rẽ phải ở các giao lộ theo đúng quy định. Từ đó, dòng xe rẽ phải thoát qua giao lộ nhanh chóng hơn, góp phần giảm ùn ứ giao thông ở những điểm này. Hiện tại, đơn vị phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát, lắp đặt ở nhiều giao lộ và tiến đến lắp bảng chú ý nhường đường cho xe rẽ phải ở hơn 500 vị trí đã có lắp bộ đèn cho phép xe máy rẽ phải. Vừa qua, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Đường bộ cùng lực lượng Cảnh sát Giao thông tiếp tục thống nhất phương án bố trí làn xe rẽ phải liên tục tại một số giao lộ. Trong đó, cơ quan chức năng triển khai kẻ vạch mắt võng màu vàng tại các giao lộ Lê Duẩn Tôn Đức Thắng, Cách mạng tháng 8, Điện Biên Phủ. Trước mắt, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Đường bộ phối hợp làm trước ở giao lộ Cách mạng tháng 8, Điện Biên Phủ. Còn đối với giao lộ Lê Duẩn Tôn Đức Thắng đang phục vụ nhiều hoạt động kỷ niệm lễ 30 tháng 4 nên sẽ triển khai sau đó. Sau kẻ vạch như trên, các đơn vị theo dõi, đánh giá tình hình giao thông để điều chỉnh thu hẹp hoặc đề xuất mở rộng ở các giao lộ khác cho phù hợp. Theo một cán bộ cảnh sát giao thông Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, trường hợp cố ý dừng xe đè vạch gây cản trở giao thông có thể bị lực lượng cảnh sát giao thông xử phạt theo quy định. Theo Nghị định 168, người điều khiển xe máy không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường sẽ bị phạt tiền từ 200.000 đến 400.000 đồng. Lỗi này đối với ô tô sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đến 600.000 đồng. Những ngày này, các khối diễu binh, diễu hành vào giai đoạn chạy nước rút khi đại lễ chào mừng 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang đến gần. Tại Đồng Nai, cùng với lực lượng quân đội, 17 khối công an với gần 3.000 cán bộ chiến sĩ vẫn miệt mài tập luyện dưới cái nắng gay gắt của tháng 4 lịch sử. Dưới cái nắng chói chang lên đến 36-37 độ C, các khối diễu binh xếp thành những đội hình chỉnh tề, thẳng tắp. Từng bước chân nhịp nhàng, mạnh mẽ và dứt khoát, mắt nhìn thẳng đầy nghiêm nghị tỏa khí thế hừng hực. Đó là thành quả của gần 5 tháng rèn luyện thấm đẫm mồ hôi của các chiến sĩ học viên công an. Tuy nhiên trong ánh mắt của mỗi chiến sĩ đều thấy rõ sự quyết tâm xen lẫn tự hào. Trước đó giữa tháng 12 năm 2024, gần 3.000 chiến sĩ tập trung về Trung tâm Huấn luyện Bồi dưỡng Nghiệp vụ và Giáo dục Nghề nghiệp số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động huyện Long Thành và Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Nam Bộ, thành phố Biên Hòa, tập luyện. Theo kế hoạch, mỗi ngày các chiến sĩ luyện tập từ 7 đến 11 giờ và 14 đến 17 giờ bất kể nắng mưa. Dù khó khăn song mỗi người đều nỗ lực hết mình, quyết hoàn thành tốt nhất lễ duyệt binh sắp tới. Bởi đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là vinh dự thiêng liêng của người chiến sĩ, là khoảnh khắc khó quên thời thanh xuân. Thời gian tới, các khối sẽ tham gia tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và làm nhiệm vụ chính thức dịp lễ 30 tháng 4. Sau đó là giai đoạn tổng kết, rút kinh nghiệm. Cảm ơn quý vị đã nghe bản tin tối của báo Tuổi Trẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!